Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 3 năm 2012 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về nội dung cuốn sách mới của Đức ông Ratzinger, bào huynh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã vượt quá hạn công niên của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ hôm 29 tháng 2 vừa qua đưa tin rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trở thành vị giáo hoàng cao niên vào hàng thứ sáu trong lịch sử giáo hội từ thế kỷ thứ 14 đến nay. Nói là từ thế kỷ thứ 14 là bởi vì chỉ từ đó người ta mới có những ghi nhận lịch sử rõ ràng những sự kiện này mà thôi. Như thế vào ngày 29 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 được 84 tuổi và 320 ngày, tức một ngày già hơn Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005. Đứng đầu danh sách 6 vị giáo hoàng cao niên nhất là Đức Leo thứ 13, qua đời lúc 93 tuổi. Kế đến là Đức Clemente thứ 12, qua đời lúc 87 tuổi. Vị giáo hoàng cao niên hàng thứ 3 là Đức Clemente thứ 10, qua đời lúc 86 tuổi. Hai vị giáo hoàng cao niên hàng thứ 4 là Đức Innocente thứ 12 và Đức Pio thứ 11, qua đời lúc 85 tuổi. Dù tuổi đã cao, nhưng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vẫn còn duy trì được mức sức khỏe tốt và mức độ làm việc nhiều như thường lệ. Dĩ nhiên, như chúng ta đã nhìn thấy trong một số hình ảnh truyền hình, nhân viên phục vụ trong Vatican đã đưa vào vài chi tiết nhằm phục vụ cách phù hợp hơn với hiện trạng sức khỏe của người cao niên. Chẳng hạn như việc Đức Thánh Cha dùng gậy chống khi di chuyển khoảng cách dài, hoặc đứng trên một mặt bằng có gắn 4 bánh xe ở dưới, để các nhân viên đưa đi. Trong các lần tiếp kiến các giám mục về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 không còn tiếp kiến từng vị một như thông lệ trước đây, mà tiếp kiến chung từng nhóm một. Đức Thánh Cha cần tiết kiệm sức khỏe để có thể chu toàn những sinh hoạt mệt nhọc trong tương lai, chẳng hạn như chuyến viếng thăm nhiều ngày đến Mexico và Cuba vào cuối tháng 3 này. Chuyến viếng thăm Liban có thể vào tháng 9, rồi việc khai mở năm Đức Tin vào tháng 10, và việc tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về tái rao giảng tin mừng vào tháng 11 sắp tới. Đó là chưa kể chuyến viếng thăm và tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro bên Brazil vào năm 2013. Tin Vatican. Số lượng người truy cập trang Twitter của Đức Thánh Cha tăng 400% trong vòng một ngày. Trong một buổi trả lời phỏng vấn với hãng tin công giáo CNA, Catholic News Agency, Đức Giám mục Paul Tickey, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội đã nói rằng, thật không thể tin được. Số người truy cập vào trang Twitter của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gia tăng nhanh chóng. Mới hôm 23 tháng 2, chỉ có 2.500 người đăng ký theo dõi tin, nhưng đến ngày hôm sau thì con số đã tăng lên đến hơn 12.500. Chắc chắn con số này còn tiếp tục tăng nữa. Đức Cha nói thêm, và đó không chỉ là số người theo dõi các tweet, nghĩa là từ ngữ để chỉ việc đăng một thông điệp trên trang Twitter của Đức Giáo Hoàng, nhưng còn là số người đăng tweet lại các thông điệp của Ngài đến cho những người khác. Đây là điều tuyệt vời. Việc ra mắt trang Twitter của Đức Giáo Hoàng vào hôm 22 tháng 2 vừa qua, nhằm ngày khởi đầu mùa chay, thứ tư lễ tro, đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của mọi người. Kể từ hôm đó, các viên chức Vatican đã bắt đầu tweet từng phần trong sứ điệp mùa chay của Đức Giáo Hoàng và sẽ tiếp tục cập nhật mỗi ngày cho đến lễ phục sinh. Twitter là một trang mạng xã hội trực tuyến cho phép người dùng gửi và đọc các thông điệp ngắn gọn trong 140 ký tự. Bất cứ ai cũng có thể đăng ký để theo dõi các thông điệp của Đức Giáo Hoàng bằng tiếng Anh, Ý, Tây Ban Nha, Đức và Pháp. Sắp tới còn có cả tiếng Bồ Đào Nha. Cha Paolo Patrini, điều phối viên của trang Pop2U, nói với hãng tin CNA rằng đó là một sáng kiến quan trọng cho việc phúc âm hóa và phúc âm hóa bằng truyền thông. Sáng kiến này giúp Đức Giáo Hoàng liên hệ với dân Chúa và đặc biệt là với giới trẻ, bởi vì trang Pop2U được tạo ra chủ yếu là dành cho giới trẻ. Hôm thứ Tư lễ trôi vừa qua, một thông điệp trên Twitter nói rằng chúng ta hãy quan tâm đối với nhau để khích lệ nhau trong đức bác ái và các công việc lành. Hôm nay trang này thuyết rằng mùa chay là thời điểm chúng ta đổi mới hành trình đức tin trên bệnh viện bản thân cũng như cộng đồng nhờ sự trợ giúp của lời Chúa và các bí tích. Đức cha thư ký Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội còn cho biết thêm rằng Đức cha Claudio Mariacelli, chủ tịch của hội đồng này, đã nhìn nhận đúng đắn khi ngài nói rằng Twitter giống như một hạt cải bé nhỏ được gieo để phát triển thành bụi cây, làm cho chim chóc có thể đến trú ngụ. Chiến dịch Twitter trong mùa chay là cố gắng mới nhất của Tòa Thánh Vatican trên phương diện truyền thông xã hội. Hồi tháng 6 năm 2011, Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội cũng đã ra mắt trang tin tức trực tuyến do chính tay Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khởi động. Trang web này có hơn 10.000 người truy cập mỗi ngày. Tin Roma. Học viện Pháp Quốc tại Roma cộng tác với Giáo Hoàng Đại học đường Laterano tổ chức những buổi thuyết trình để kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II. Như đã biết, Công đồng Vatican II đã được Đức Gioan 23 khai mạc năm 1962 và Đức Paulo Đệ Lục bế mạc năm 1965. Để mừng kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng, Học viện Pháp Quốc tại Roma với tên gọi là Trung tâm Văn hóa Pháp Thánh Louis và Giáo Hoàng Đại học đường Laterano đồng tổ chức một loạt những buổi thuyết trình hướng về chủ đề đọc lại Công đồng Vatican II, cuộc tranh luận của các sử gia và các thần học gia trong thời gian từ tháng 3 cho đến cuối tháng 5 năm 2012. Vấn đề giải thích giáo huấn của Công đồng Vatican II tiếp tục thu hút các chuyên gia về giáo huấn công đồng. Trong khi một số chuyên gia nhấn mạnh đến sự mới mẻ của công đồng đối với thời quá khứ, thì một số các chuyên gia khác nhấn mạnh tính cách liên tục của giáo huấn công đồng trong lịch sử giáo hội. Vì thế, những bài thuyết trình nói trên đề nghị việc đọc lại những bản văn của công đồng trong cái nhìn của thần học gia và của các sử gia. Mỗi bài thuyết trình sẽ được một sử gia và một thần học gia tham dự bàn thêm. Hôm mùng 1 tháng 3 vừa qua, Đức ông Enrico Dancovolo, hiệu trưởng Đại học Laterano, đã khai mạc chương trình thuyết trình và cuộc thảo luận đầu tiên về tông hiến Sacrosanctum Concilium, có nghĩa là Thánh Công đồng, nói về công cuộc cải tổ phụng vụ. Ngày 15 tháng 3 tới đây, Linh Mục Bernard Ardura, Chủ tịch của Ủy ban Giáo Hoàng về các khoa học lịch sử, sẽ điều khiển cuộc thảo luận về hiến chế tín lý về giáo hội, ánh sáng muôn dân, Lumen Gentium. Hai tuần sau đó, cuối tháng 3, Đức ông Patrick Vantrini, quyền hiệu trưởng Đại học Laterano, sẽ thuyết trình về sắc lệnh về đại kết, Unitatis Redintegratio, tìm về hiệp nhất. Buổi thuyết trình vào ngày 26 tháng 4 sẽ diễn ra tại Học viện Pháp, tức Trung tâm Văn hóa Pháp Thánh Louis Roma, và bàn đến hiến chế về mặc khải, Dei Verbum, lời Chúa. Được biết các văn kiện của Công đồng Vatican II được xếp theo ba loại như sau: hiến chế, sắc lệnh và tuyên ngôn. Tưởng cũng nên thông tin thêm rằng, từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 10 tới đây, Ủy ban Giáo hoàng về các khoa học lịch sử sẽ tổ chức một đại hội quốc tế để kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II. Đại hội cũng sẽ triển lãm những kết quả của cuộc nghiên cứu và sưu tầm trên thế giới đã được thực hiện từ mùa thu năm 2011 vừa qua cho đến mùa xuân năm 2012 về những tài liệu hoặc các hiện vật kỷ niệm của các nghị phụ Công đồng Vatican II. Tin giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Sinh viên Công giáo Hưng Hóa thăm bà con giáo dân thuộc dân tộc Hờ Mông trên bản hẻo. Đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong mùa chay thánh này, anh chị em sinh viên Công giáo Hưng Hóa đang học tập tại Hà Nội. Hôm 19 và 20 tháng 2 vừa qua, đã lên đường đến với những người con của Chúa nơi mảnh đất núi rừng Yên Bái xa xôi. Địa điểm của cuộc thăm viếng là giáo xứ Mỹ Hưng thuộc tỉnh Yên Bái. Giáo xứ Mỹ Hưng thuộc tỉnh Yên Bái có ngôi thánh đường bé nhỏ, được dựng bằng tre nứa. Tuy nhỏ bé đơn sơ nhưng lại thật ấm áp khi nhà thờ đã chật cứng trong thánh lễ chiều Chủ nhật 19 tháng 2 vừa qua. Đoàn sinh viên Công giáo đã nhận được sự đón tiếp thật thân tình của cha xứ và mọi người nơi đây. Sau một đêm được cảm nhận cái giá lạnh của núi rừng, sáng hôm sau, đoàn bắt tay vào công việc chính thức của mình, đó là vào bản hẻo của người Hờ Mông để phát quà. Bản hẻo cách giáo xứ Mỹ Hưng gần 30 km. Vì vậy, để đến được nơi đây, cha xứ đã kêu gọi sự giúp đỡ của người dân của giáo xứ để chở mọi người đi. Một bạn sinh viên đã ghi lại cảm tưởng của mình như sau. Càng ngày tôi càng cảm nhận được một tấm lòng thật thà, chất phác và rất nhiệt tình của con người nơi đây. Đến với bản hẻo, có lẽ đây là lần đầu tiên không chỉ có tôi mà rất nhiều bạn sinh viên đến với bà con dân tộc. Chính vì vậy chúng tôi thật sự xúc động khi chứng kiến cuộc sống bà con giáo dân nơi đây. Một cuộc sống mà chúng tôi nghĩ chỉ là sự tạm bợ mà thôi chứ không thể bền chắc được. Nhưng khi đi vào tiếp xúc, trò chuyện, cười đùa, thì mới thấy ở họ tâm hồn vô cùng trong sáng, cũng như sự khát khao tình người. Tới bản đoàn, chúng tôi đã nhận được sự đón tiếp rất đông của người dân ở bản. Đến với bản, chúng tôi có mang theo 2,5 tấn gạo và một số thực phẩm khác như mì tôm, muối, mắm. Đây là món quà mà quý ân nhân đã nhờ chúng tôi đem đến chia sẻ cho mọi người. Có thể thấy những món quà được trao đến với những người dân nơi bản hẻo. Nó không những đem đến giá trị vật chất mà còn mang lại một nguồn động viên tinh thần lớn lao. Nó giúp họ cảm nhận được tình người, tình yêu của Thiên Chúa. Bởi chỉ tình yêu của Ngài mới đủ sức để thôi thúc con người hãy sống vì nhau. Thôi thúc con người đến với con người, cho dù gian nan, khó khăn hay cách trở. Đến với bản hẻo, chúng tôi còn được tiếp xúc với tiếng nói, phong tục tập quán, với trang phục của người Hờ Mông. Đó sẽ là những kỷ niệm, những hiểu biết nhiều hơn cho chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu được hơn cuộc sống và bản sắc các dân tộc anh em của mình. Tin Roma. Giáo sư Castro nhận xét rằng, nạn đói kém là hậu quả của các đường lối chính trị nông nghiệp thiển cận. Trong một buổi trả lời phỏng vấn với Nhật báo Tương lai, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội đồng Giám mục Italia hồi cuối tháng 2 vừa qua, giáo sư Paolo De Castro, giáo sư kinh tế chính trị nông nghiệp tại Đại học Bologna, miền Trung Italia, nhận định rằng nạn đói là hậu quả của các đường lối chính trị nông nghiệp sai lầm. Quả vậy, từ hơn một thế kỷ qua, các phát triển kỹ thuật đã giúp ngành nông nghiệp sản xuất hữu hiệu và cung cấp nhiều thực phẩm hơn với phẩm chất cao hơn. Nhưng các thay đổi cuộc sống và luật lệ kinh tế khiến cho nhiều nước trước đây sản xuất ngũ cốc giờ đây phải nhập cảng ngũ cốc. Được biết giáo sư Paolo De Castro, sinh năm 1959, đã từng là Bộ trưởng Nông nghiệp Italia 2 lần và hiện là Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp của Quốc hội Âu Châu. Cuốn sách mới nhất của giáo sư tựa đề Chạy về với đất, thực phẩm và nông nghiệp trong kỷ nguyên của nạn khan hiếm mới. Trong cuộc phỏng vấn nói trên, giáo sư Castro đã nói về hiện trạng nạn đói như sau. Trong các thập niên qua, thế giới, đặc biệt là các nước Âu Châu, đã đề ra các đường lối chính trị cắt giảm sản xuất nông nghiệp vì tuân theo các luận lý thiển cận của việc tái quân bình thị trường. Trong một quốc gia như Italia chẳng hạn, các đường lối chính trị thiển cận ấy đã khiến rơi vào tình trạng mất thế quân bình. Thay vì nhập cảng 100, thì vì nhu cầu gia tăng, ngày nay Italia phải nhập cảng thực phẩm 3 lần nhiều hơn trước đây. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nội dung cuốn sách mới của Đức ông Ratzinger, bảo huynh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức ông George Ratzinger, bảo huynh của Đức Giáo Hoàng Benedicto 16, vừa xuất bản một cuốn hồi ký phản ánh mối quan hệ của mình trong 8 thập kỷ qua với vị kế nhiệm Thánh Phêrô hiện tại. Cuốn sách với tựa đề Bảo đệ Giáo hoàng của tôi do nhà xuất bản tiếng Anh Ignatius Press chính thức của Đức Giáo hoàng phát hành trên toàn thế giới vào ngày 1 tháng 3. Cuốn sách ghi lại hồi ký của Đức ông Ratzinger cùng với người em trai Joseph của ngài với sự hợp tác của nhà báo và nhà sử học Michael Heisman. Đức ông Ratzinger sinh năm 1924 và em trai của ngài sinh năm 1927. Đức Giáo hoàng đã mô tả anh trai của ngài là một người ảnh hưởng đến việc trưởng thành của ngài. Ngài phát biểu hồi tháng 8 năm 2008 rằng: "Từ khi bắt đầu cuộc sống, anh tôi không chỉ là một người bạn đồng hành mà còn là một người hướng dẫn đáng tin cậy. Đối với tôi, anh tôi đã là một điểm định hướng và tham khảo với những quyết định rõ ràng và chính xác." Đức Giáo hoàng đã nói trong dịp trao tặng công dân danh dự đối với nơi cư trú Castel Gandolfo của Giáo hoàng cho anh trai của ngài. "Anh tôi đã giúp tôi định hướng đường đi của mình, ngay cả trong những tình huống khó khăn." Hai anh em ngài đã thụ phong linh mục trong cùng một ngày vào năm 1951. George Ratzinger kết hợp ân gọi linh mục của ngài với tài năng âm nhạc và đã điều khiển ca đoàn nam nhi nổi tiếng có tên là Wiesenberger Dompassjen suốt 3 thập kỷ. Trong khi đó, Joseph Ratzinger theo đuổi sự nghiệp như một vị giáo sư và nhà thần học. Con đường này dẫn ngài đến vị trí đứng đầu văn phòng giáo lý cao nhất của giáo hội, đó là Thánh bộ giáo lý Đức Tin, mà ngài đã lãnh đạo với cương vị là Hồng y tổng trưởng trước khi trở thành giáo hoàng vào năm 2005. Trong một đoạn trích cung cấp riêng cho CNA, Đức ông Ratzinger nhớ lại thời vị giáo hoàng tương lai sống với mình khi còn là một linh mục phụ tá trẻ tuổi. Ngài thực sự cảm thấy thoải mái trong công việc mục vụ. Đức ông đã viết trong chương 7. Trên hết, các hướng dẫn tôn giáo rất thích hợp với ngài. Ngài có biệt tài trình bày ngay cả với những đối tượng khó trình bày nhất, để giúp họ có thể hiểu được, từ các em thiếu nhi ngây thơ cho đến những sinh viên thích thắc mắc. Việc đó đã mang lại cho ngài niềm vui lớn. Trong năm đầu tiên làm giáo sư, mặc dù mỗi tuần ngài phải đảm nhận trên 19 buổi họp, ngài vẫn luôn vui vẻ đến trường với tư cách là một giáo sư tôn giáo. Mỗi buổi sáng, ngài ngồi tòa giải tội khoảng 1 tiếng đồng hồ. Vào các ngày thứ bảy là 4 tiếng. Vài lần trong tuần, ngài đi xe đạp qua Munich để cử hành tang lễ, rửa tội và đám cưới. Đức ông Ratzinger nói, thật khó để em trai của ngài rời bỏ nhiệm vụ này và chuyên tâm cho công việc giảng dạy như một giáo sư chủ việc tại Freising. Tuy nhiên, sự nghiệp dạy học này đã không thay đổi con người của ngài chút nào. Tôi có thể nhận ra ngay nếu ngài có một vài cách thức khác lạ nào đó. Bảo huynh của Đức Giáo hoàng viết tiếp, thoạt tiên, cha mẹ chúng tôi nghĩ rằng, một khi ngài làm giáo sư, ngài sẽ có một chút khoa trương với mọi người, nhưng ngài đã không bao giờ làm như thế. Ngài vẫn luôn luôn tự nhiên. Trong cùng một đoạn trích, Đức ông Ratzinger đã cung cấp một bức hình cũ về cuộc sống của người Công giáo Batavian hồi giữa thế kỷ trước, hồi tưởng về một ngày vào năm 1953, khi em trai của ngài nhận học vị tiến sĩ thần học. Lúc đó, tôi làm linh mục phụ tá tại nhà thờ thánh Ludwig tại Munich, và tất nhiên tôi có mặt ở đó trong suốt buổi lễ trao bằng. Các nhân viên đại học mặc đồng phục và trên tay cầm một thanh gươm dẫn đầu hàng rước, tiếp theo là viện trưởng và các khoa trưởng, tất cả đều mặc áo choàng. Vị tiến sĩ trẻ đã thuyết trình và bảo vệ luận án tiến sĩ của mình, luận án được viết bằng tiếng Latin, và tất cả những điều này diễn ra tại giảng đường của trường đại học. Cha mẹ và em gái của chúng tôi cũng đến, và dịp lễ khá ấn tượng. Sau đó, với tư cách là một linh mục phụ tá trẻ, tôi mời họ đến giáo xứ tôi, và chúng tôi cùng nhau thưởng thức xúc xích với bánh và bia. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về cuốn sách mới của Đức ông Ratzinger, ghi lại những ngày cùng lớn lên với Đức Giáo hoàng Benedicto XVI. Bài viết chúng tôi trích lại từ trang web của Giáo phận Vinh, nguồn EMTY. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này trở lại với thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo. Trước đây, chúng ta đã đọc phần thứ nhất của bức thư này, trong đó Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đã mạnh mẽ lên án bộ khí lừa đảo, gian dối và kinh hoàng thống trị đất nước. Các giám mục khẳng định rằng, không thể xây dựng đất nước trên sự lừa đảo, dối trá, kinh hoàng, sử dụng quân đội và vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân được. Hôm nay, chúng ta trở về với phần thứ hai của bức thư mục vụ này. Các giám mục Congo nhắc lại sứ mệnh của mình là những người canh gác dân chúa. Các ngài không đứng ra tranh đấu chính trị, cũng không bênh vực một đảng phái chính trị nào. Bởi vì, như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khẳng định, giáo hội không thể và không phải thay thế cho nhà nước, nhưng cũng không thể và không được đứng ngoài trận chiến cho công lý. Chính vì thế, trong nhiệm vụ ngôn sứ của mình, giáo hội hiện diện tại những nơi nhân loại đang đau khổ và là tiếng vang, lời kêu vang thinh lặng của các người vô tội bị bắt hại, hay của các dân tộc có các chính quyền cầm thế hiện tại và tương lai đất nước nhân danh các lợi lộc cá nhân. Cái giám mục Congo viết tiếp: để được như thế, chúng tôi sẽ không mệt mỏi tố cáo tất cả những gì gây nguy hiểm cho việc xây dựng một quốc gia dân chủ. Không thể xây dựng một quốc gia pháp quyền trong một nền văn hóa lừa đảo, dối trá và kinh hoàng, sử dụng quân sự và ngang nhiên vi phạm quyền tự do phát biểu được. Nếu dân chủ là một quyền của nhân dân, do dân và vì dân, thì phải tôn trọng nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, nhân dân đất nước Congo bị bầm dập và tước đoạt, bất lực chứng kiến một tiến trình không luôn luôn phản ảnh ý muốn của mình. Và tại nhiều nơi, nó giống như là một sự dàn xếp giữa vài diễn viên chính trị với nhau. Giáo hội có sứ mệnh phục vụ sự thật. Tiến trình bầu cử phải cho phép củng cố nền văn hóa dân chủ và bình định đất nước. Chúng tôi muốn hòa bình nhưng hòa bình có các đòi hỏi không thể vi phạm được, nhất là sự thật, công lý và tôn trọng người dân. Giáo hội Congo không ngừng mời gọi giới lãnh đạo thực thi công lý và yêu mến sự thật. Giới trẻ của chúng ta sẽ tràn đầy các giá trị nào nếu suốt ngày họ chỉ được cống hiến các điều ngược lại? Tiếp tục thư mục vụ, cái giám mục Congo đã mạnh mẽ lên án chiến dịch Mã Lị xúc phạm tới Đức Hồng Y Tổng giám mục Kinshasa, cũng như các lời chửi bới và đe dọa Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo, các đe dọa thể lý, các vi phạm nhân quyền, các vụ bắt cóc, các vụ tịch thu phương tiện truyền thông. Cái giám mục Congo kêu gọi tín hữu Công giáo và nhân dân toàn nước bất bạo động, vì bạo động kêu mời bạo động, gây ra cảnh tàn phá và bần cùng. Các vị xin toàn dân Congo không nhượng bộ sự bi quan, thất vọng hay bạo lực, tính duy bộ tộc và bài người nước ngoài, nhưng hiệp nhất chung quanh các giá trị Kitô và dân chủ, công lý và sự thật, trưởng thành trong ý thức hiệp nhất quốc gia và quyền tối thượng của nó, để thực thi quyền đó trong tất cả sự tỉnh thức và sự hợp pháp. Cái giám mục yêu cầu các giới chức chính trị làm chứng cho sự trưởng thành chính trị, có khả năng tổ chức và hoàn toàn lãnh nhận trách nhiệm của mình, chấm dứt các lời lăng mạ và dối trá, nhưng hãy lo cho công ích, lo cho nền giáo dục dân sự và hạnh phúc của người dân. Cái giám mục Congo cũng yêu cầu ủy ban bầu cử có can đảm sửa chữa các lầm lẫn nghiêm trọng, làm sao để tái chiếm sự tin tưởng của nhân dân, nếu không thì phải từ chức. Riêng đối với quốc hội, các vị yêu cầu cấp tốc duyệt xét lại các thành phần của ủy ban bầu cử không còn được nhân dân tín nhiệm nữa, và chỉ định các đại diện mới thuộc xã hội dân sự để được độc lập hơn, và phải nhớ rằng nhân dân sẽ không chấp nhận việc thay đổi các điều khoản của hiến pháp. Còn đối với chính quyền, cái giám mục Congo yêu cầu rút tỉa ra các bài học của cuộc bầu cử thất bại vừa qua, và dự trù cách thức cho các cuộc bầu cử trong tương lai, và thực hiện kịp thời để chúng được tiến triển tốt đẹp, chấm dứt việc dùng của công cho các lợi lộc cá nhân, và ý thức rằng người dân muốn có các thay đổi. Cái giám mục cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát quốc gia và quân đội che chở dân chúng và đừng tuân hành các mệnh lệnh bất công. Tòa thượng thẩm cần phải hoàn toàn khách quan và độc lập trong việc phán xử các tranh luận bầu cử. Sau cùng, các vị xin cộng đồng quốc tế ưu tiên bên vực quyền lợi của nhân dân Congo và ủng hộ họ trong nỗ lực kiếm tìm công lý, hòa bình và tôn trọng sự tự quyết của họ. Kết luận thư mục vụ, cái giám mục Congo khẳng định đất nước đang trải qua một giai đoạn bất ổn và lo âu, nhưng niềm tin nơi Thiên Chúa và sự tin tưởng nơi con người được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa có thể giúp thắng vượt chúng qua việc thay đổi con tim, tâm thức và các thực hành. Cần phải có tình yêu đối với quê hương, ý chí khước từ các lợi lộc ích kỷ, để biết đối thoại và tìm ra các con đường giúp xây dựng hòa bình tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Nhưng nền hòa bình mà chúng ta muốn là nền hòa bình bắt nguồn từ công lý và lòng yêu mến sự thật. Vì hòa bình không công lý chỉ là ảo tưởng và mau tàn phai. Chính tình yêu và sự can đảm của chân lý vạch ra con đường của công lý và hòa bình đích thật mà cái giám mục muốn cho dân nước Congo được hưởng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỳ Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được tiếp tục giới thiệu phần 3 Sứ điệp mùa chay 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, bản dịch của Linh Mục Trần Đức Anh. Thánh sử Luca kể lại hai dụ ngôn của Chúa Giêsu, trong đó có trình bày hai thí dụ về tình trạng như thế có thể xảy ra trong tâm hồn con người. Trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành, vị tư tế và thầy Lê-vi đi tránh qua bên kia, dửng dưng đối với người bị cướp bóc lột và đánh đập. Luca đoạn 10 câu 30 đến câu 32. Và trong dụ ngôn người giàu sụ, người này đầy ứ của cải nên không nhìn thấy thân phận của ông Lazaro nghèo khổ chết đói trước cửa nhà ông. Luca đoạn 16 câu 19. Trong cả hai trường hợp, chúng ta thấy thế nào là điều trái ngược với sự quan tâm, với cái nhìn yêu thương và cảm thông? Điều gì ngăn cản cái nhìn nhân đạo và yêu thương như thế đối với người anh em? Thường thường đó là sự giàu có vật chất và sự quá đầy đủ, nhưng cũng có thái độ đặt tư lợi và những bận tâm của mình lên trên hết. Không bao giờ chúng ta được thiếu khả năng có lòng từ bi đối với người đau khổ. Không bao giờ con tim chúng ta được phép mất hút trong những sự vật và các vấn đề của mình đến độ trở nên điếc đối với tiếng kêu của người nghèo. Trái lại, chính tâm hồn khiêm tốn và kinh nghiệm bản thân về đau khổ có thể tỏ ra là nguồn mạch sự thức tỉnh nội tâm về sự cảm thông và thương cảm. Người công chính nhìn nhận quyền của người lầm than, trái lại kẻ gian ác không nghe tiếng nói của lý trí. Như thế, ta hiểu hạnh phúc của những người khóc lóc, nghĩa là những người có khả năng ra khỏi chính mình để cảm động trước đau khổ của tha nhân. Gặp gỡ với tha nhân và mở rộng con tim đối với nhu cầu của họ chính là một cơ hội để được cứu độ và hạnh phúc thật. Sự quan tâm đến người anh em như thế cũng bao gồm sự ân cần đối với thiện ích thiêng liêng của họ. Và ở đây, tôi muốn nhắc nhở một khía cạnh của đời sống Kitô giáo mà tôi thấy dường như bị lãng quên, đó là sự sửa đổi huynh đệ nhắm đến sự sống đời đời. Nói chung ngày nay, người ta rất nhạy cảm đối với những bài nói về sự chăm sóc và tình bác ái đối với thiện ích thể lý và vật chất của tha nhân. Nhưng người ta lại hầu như hoàn toàn im lặng về trách nhiệm tinh thần đối với anh em mình. Trong giáo hội sơ khai và trong các cộng đoàn thật sự trưởng thành trong đức tin không có thái độ như thế. Trong các cộng đồng ấy, người ta không những quan tâm đến sức khỏe thể xác của người anh em, nhưng cả sức khỏe tâm hồn của người ấy nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 3 Sứ điệp mùa chay 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 4 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, dưới sự thúc đẩy của các tiến triển khoa học, chú giải và thần học, nhiều học giả đã đưa ra các thuyết mới liên quan tới tội tổ tông. Tuy chúng có tính cách giản lược, nhưng chứa đựng các yếu tố kích thích phong phú và trao ban cho nội dung của sự thụ thai vô nhiễm một đặc tính thời sự. Có ba trào lưu chính, trào lưu duy tiến triển, trào lưu xã hội học và trào lưu hiện sinh. Lần trước chúng ta đã trình bày việc thụ thai vô nhiễm nguyên tội trong quan điểm của trào lưu duy tiến triển. Trong đó, Đức Maria vô nhiễm được nhìn trong lăng kính tích cực và xuất hiện như là sự đối nghịch với tội lỗi, như là thụ tạo không có khả năng kháng cự hay là một sự kiềm hãm hành động của Thiên Chúa. Vì nhiệm vụ chuyên trở Thiên Chúa vào trong các môi trường nhân loại, Đức Maria là sự trong trắng hoàn toàn và là sự trong sáng tích cực. Vì thế cả Đức Maria vô nhiễm nguyên tội cũng nổi bật lên không phải như yếu tố kìm hãm, nhưng là như xúc tác thu hút hướng đi tích cực của lịch sử. Mẹ không lạc vào trong các ngõ cụt gây chết chóc của sự không tiến triển, nhưng diễn tả một thúc đẩy hướng dẫn chuyển động lịch sử đi theo hướng đúng đắn là Chúa Kitô. Thứ hai là trào lưu xã hội học, có nhiều học giả khác như Rondé và nhất là Sonnenberg khởi hành từ tình trạng lịch sử bị ghi dấu trầm trọng bởi tội lỗi từ thời Cain sát hại Abel cho tới việc khước từ Đức Giêsu, qua đó dân Do Thái làm đầy mức độ tội lỗi của cha ông họ. Tội tổ tông là ở trong tội của thế giới, nghĩa là một tình trạng hư mất khiến cho con người không thể có được tình yêu của Thiên Chúa trên tất cả mọi sự vật và việc miễn trừ khỏi tội lỗi cá nhân. Đó là ảnh hưởng của các tội lịch sử, cộng thêm với sự vô trật tự bản chất của chúng ta. Việc chấp nhận cái ở trong tội lỗi không được kết hiệp với việc tuyên xưng ơn cứu độ của chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô, nơi người chúng ta được giải thoát trước hết khỏi các hành động và thái độ tội lỗi nền tảng của chúng ta. Nhưng rồi cũng được giải thoát khỏi việc ở trong tội lỗi nữa, khỏi tình trạng bị thống trị bởi quyền lực của tội lỗi, cả khi nó tới từ bên ngoài. Ngay từ đầu, chúng ta đã được định vị trí bởi sự sa ngã và ơn cứu độ. Học giả Sonnenberg không cống hiến một khảo luận chuyên biệt về Đức Maria, mà chỉ nêu bật một vài nét. Cùng với công đồng chung Trento, ông thừa nhận rằng tính cách đại đồng của tội tổ tông để khoảng trống cho sự thụ thai vô nhiễm của Đức Maria, và nó là một luật trừ. Ông trình bày sự thụ thai vô nhiễm như là việc không lồng vào trong tội lỗi của thế giới, nhưng quy chiếu về sự hiện hữu của người công chính và kẻ tội lỗi. Ông nói thêm rằng, tư tưởng khi bước vào trong thế giới chúng ta đã bước vào trong ơn cứu độ của Thiên Chúa, có thể làm cho rõ ràng đối với anh em tin lành rằng, khẳng định về một sự thụ thai vô nhiễm của Đức Maria không nhất thiết phải bao gồm việc khước từ tình trạng được cứu rỗi của mẹ. Thuyết của học giả Sonnenberg ảnh hưởng trên sách giáo lý Hòa Lan trong bối cảnh giá trị trội vượt của ơn thánh trên tội lỗi. Sách viết, Đức Maria đã không biết tới tội tổ tông, người đã được thụ thai vô nhiễm. Khi sống trong một thế giới tội lỗi, mẹ đã bị đụng chạm bởi các nỗi đớn đau của thế giới, nhưng không bởi sự gian ác của nó. Là người chị của chúng ta trong khổ đau, mẹ không là chị trong sự giữ. Sự giữ mẹ đã chiến thắng một cách toàn vẹn với điều thiện. Dĩ nhiên, mẹ được như vậy là nhờ ơn cứu độ của Chúa Kitô. Thuyết của Sonnenberg có thể được dùng không phải như thay thế thần học cổ điển, nhưng như việc đề cao các khía cạnh của mầu nhiệm sự hư mất và ơn cứu độ cho tới nay đã quá bị lãng quên. Thí dụ như ảnh hưởng từ gương xấu và từ các cơ cấu khép kín đối với Thiên Chúa, nghĩa là nói một cách kinh thánh từ tội lỗi của thế giới này. Thuyết của học giả Sonnenberg được áp dụng cho Đức vô nhiễm, không thể thuyết phục vì tính cách hàm hồ của nó, qua đó đặc ân của Đức Maria được khẳng định. Trong khi trong bối cảnh tính cách đại đồng của tội lỗi, việc thụ thai vô nhiễm của Đức Maria xem ra là một luật trừ. Trong khung cảnh của ơn cứu độ, nó thôi là như thế, và nó trở thành mô thức cho mọi người được cứu rỗi. Sự thụ thai vô nhiễm nói với chúng ta rằng, ơn cứu độ không chỉ là một sự giải phóng khỏi tội lỗi, mà nhất là việc giữ gìn cho khỏi tội, và điều này quan trọng đối với một giáo lý về ơn thánh hướng tới tương lai. Việc thụ thai vô nhiễm xem ra được Sonnenberg đặt để trên cùng một bình diện với bí tích rửa tội, trong nghĩa cả bí tích này cũng là một việc chữa lành phòng ngừa, duy trì trong một ơn thánh đã không bao giờ mất, ngoài việc xóa bỏ tội trong đó con người được đưa vào. Lời phê bình do học giả O'Connor đưa ra và được học giả Alonso lấy lại chỉ trích ông Sonnenberg đã biến đổi ơn thụ thai vô nhiễm từ giữ gìn cho khỏi sang việc che chở, không chú ý tới giải thích chi tiết của học giả Sonnenberg. Trào lưu thứ ba là trào lưu hiện sinh, khởi đầu từ ý thức bén nhọn về sự tự do là đặc tính của thời đại ngày nay. Các học giả khác suy tư trở lại tội tổ tông trong sự hài hòa với khuynh hướng cá vị đối thoại. Trong một loạt nghiên cứu lịch sử tín lý, học giả Van Neste đi tới kết luận rằng tội tổ tông là sự cần thiết mà mỗi trẻ em đều có thể được giải thoát và cứu độ bởi Chúa Kitô, bởi vì đứa trẻ đó trong tiềm năng đã khước từ ơn thánh của Chúa và vì thế cần phải hoán cải trở về với Chúa Kitô. Vì tính cách đại đồng của tội hiện nay khiến cho mọi người đều là các kẻ có tội một cách lịch sử, phải nói rằng điều đó tùy thuộc nên một tội tiềm tàng, hướng con người tới tội cá nhân khi không có ơn Thánh Chúa can thiệp. Tội tổ tông là tội tiềm tàng, nghĩa là điều kiện sống dưới ách của tội lỗi không thể tránh được, trong đó có cả các trẻ em. Trong nhãn quan này, đặc ân vô nhiễm thai đồng nghĩa với tính cách vô nhiễm khỏi mọi tội hiện tại. Đức Maria đã nhận được một ơn thánh mạnh mẽ, giữ gìn mẹ một cách trọn vẹn, hoàn toàn khỏi các tội cá nhân. Đây là một phép lạ đích thực do ơn thánh của Chúa Kitô. Lập trường của học giả Van Neste cũng đáng khen vì gắn liền tội tổ tông với tội hiện tại, theo các đòi buộc duy bản vị của nền văn hóa ngày nay. Tuy nhiên không thể chấp nhận việc đồng hóa tội tổ tông với tội cá nhân, bởi vì nó khiến cho định nghĩa của cộng đồng chung Trento trở thành vô nghĩa, cũng như bởi vì người ta không hiểu làm sao một tội tương lai lại đủ để làm thành các kẻ tội lỗi. Thiên Chúa lại có thể coi con người là tội nhân chỉ vì điều nó sẽ làm hay sao? Liên quan tới Đức Maria thì là điều đúng đắn phải nêu bật tính cách không thể phạm tội của mẹ, nhưng điều này là một hiệu quả của việc thụ thai vô nhiễm, không bị đồng hóa với nó. Với việc giảm thiểu này, sự thụ thai vô nhiễm mất đi giả thiết nền tảng của nó và các cuộc tranh luận kéo dài hàng thế kỷ xem ra là một sai lầm thê thảm và hài hước. Khi chú ý tới các khía cạnh bản thể, bản vị và lịch sử cộng đồng, hai học giả Flick và Ansegi định nghĩa tội tổ tông là sự tha hóa đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, được xác định bởi sự thiếu tham dự vào cuộc sống thiên linh. Và tới phiên mình, nó được sản xuất ra bởi một sáng kiến tự do của con người, đi trước mọi lập trường của các thành phần riêng rẽ của nhân loại ngày nay. Liên quan tới việc lượng định các yếu tố khác nhau của tội tổ tông, thuyết của hai học giả Flick và Ansegi xem ra là một trong các thuyết đầy đủ nhất đã được soạn thảo sau này. Nó được xếp vào viễn tượng hiện sinh bởi vì yếu tố chính của nó là yếu tố duy bản vị, nghĩa là sự bất lực của con người không thể yêu mến Thiên Chúa trên tất cả mọi sự vật, và hậu quả là sự bất lực trong việc tránh các tội trọng cá nhân. Định tính một cách chuyên biệt hơn, học giả Flick miêu tả tội tổ tông như là một sự cần thiết phạm tội không thể tránh được, một tình trạng tâm lý của con người trong tiềm lực bao gồm tất cả các tội cá nhân. Vì nó mà các tội cá nhân này trở thành không thể tránh né được. Việc đánh mất đi một tiềm năng mà dưới sức đẩy của ơn thánh, nó đã có thể đưa con người tới sự phát triển các khả năng của mình và không chống đối Thiên Chúa. Rất tiếc là trong toàn tác phẩm, hai học giả Flick và Ansegi đã không dừng lại trên tín điều thụ thai vô nhiễm nguyên tội. Sự thiếu sót này gây ngạc nhiên, nhất là khi nghĩ rằng hai người đã đề ra kiểu tìm hiểu vấn đề bằng cách theo một trong các luật lệ chính của phương pháp thần học, đó là sự loại suy của đức tin giúp tránh việc cô lập tội tổ tông khỏi những gì còn lại của sứ điệp Kitô. Sự thiếu sót kiểm thực thánh mẫu học khiến cho tội tổ tông mất đi sự bảo đảm cuối cùng và việc minh giải. Ngoài ra, sự thụ thai vô nhiễm của Đức Maria đã không nhận được từ hai học giả một việc thời sự hóa, có thể khơi dậy các khía cạnh mới của mầu nhiệm. Trong bối cảnh của thuyết này, sự thụ thai vô nhiễm được coi như khả năng triệt để của việc đối thoại với Thiên Chúa và lựa chọn nền tảng bắt nguồn từ việc tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, nhận được ngay từ đầu, qua việc giữ gìn cho khỏi ảnh hưởng tội tổ tông của nhân loại. Một cách đặc biệt quan trọng phải nhấn mạnh chiều kích duy bản vị, giúp có thể hiểu được tội tổ tông mà không liên quan tới tội cá nhân. Trong nghĩa đó, sự thụ thai vô nhiễm là một đặc ân do Thiên Chúa ban cho Đức Maria, để mẹ có một cuộc sống thánh thiện và vô nhiễm, thích hợp với sứ mệnh của mẹ trong lịch sử cứu độ.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Bệnh viện 09 Thanh Trì, Hà Nội là bệnh viện tuyến cuối nên chỉ tiếp những bệnh nhân nhiễm HIV AIDS rất nặng. Việc chăm sóc gặp rất nhiều khó khăn. Có người vào viện được 2-3 ngày đã chết. Người nào may mắn thì sống thêm được 2-3 năm. Đã công tác nhiều năm ở đây, bác sĩ Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, có một thực tế đáng buồn là hiện nay, các gia đình có người thân nhiễm HIV-AIDS thường phó mặc người thân cho bệnh viện. Có nhiều lý do để các gia đình từ chối chăm sóc người thân mắc căn bệnh này. Có thể do họ không có kỹ năng, không có khả năng kinh tế, hoặc là họ đã chăm sóc quá lâu và giờ không thể chịu đựng thêm được nữa. Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm HIV-AIDS ở bệnh viện này được gia đình chăm sóc là rất thấp, phần lớn không được đoái hoài tới, trong đó có nhiều gia đình ở ngay Hà Nội. Nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng bác sĩ Chung cho biết có nhiều bệnh nhân ốm rất nặng, tiên đoán là không thể qua khỏi, nên bệnh viện gọi điện thông báo cho gia đình biết. Nhưng họ nói là đã tin cậy hoàn toàn, tâm sự nhờ bệnh viện, nên đến khi thân nhân chết rồi, họ mới đến nhận xác và lo hậu sự. Nhưng còn đau đớn hơn là có không ít người đã chết, bệnh viện đã tự lo hậu sự cho người quá cố, sau đó thông báo bằng mọi cách đến cho gia đình để gia đình đến nhận tro cốt, nhưng cuối cùng vẫn bặt vô âm tín. Quý vị và các bạn thân mến, thật ra bất cứ một đứa trẻ nào khi chào đời, cha mẹ và người thân cũng đặt nhiều kỳ vọng rằng nó sẽ có một tương lai tươi đẹp. Họ cũng mong được nuôi dạy chúng thành những người hữu ích cho xã hội. Thế nhưng, không phải nỗ lực giáo dục nào của cha mẹ cũng được đền đáp hay có kết quả xứng đáng. Biết bao bậc cha mẹ đã gặp phải sự thất bại trong công tác giáo dục con cái mình trở thành những người sống vững vàng, thành đạt và tìm thấy ý nghĩa thực sự cho đời sống. Xã hội luôn nói đến sự cấp thiết trong giáo dục cũng từ những thực tế đáng buồn này. Đại đa số những bệnh nhân nhiễm HIV-AIDS
nhất là những người trẻ, cũng không thể giấu được sự hối hận, tiếc nuối vì đã trót lầm đường lạc lối, đã không nghe theo lời khuyên dạy của gia đình, của cha mẹ. Nhưng rõ ràng, để họ vượt qua giai đoạn khó khăn này, gia đình, cha mẹ, người thân cần phải có bên cạnh. Song thực tế là sự đoạn tuyệt của gia đình đã khiến họ trở nên tuyệt vọng, buông xuôi, chán nản, không còn thiết tha điều trị hay ăn uống, khiến cái chết càng đến nhanh hơn. Khi chứng kiến những lần ra đi trong lặng lẽ cô đơn của bạn bè, anh chị em trong bệnh viện 09 này, không ít bệnh nhân đang khỏe mạnh cũng phải suy sụp, sợ hãi, bởi đó cũng chính là viễn cảnh tương lai của họ. Trong sứ điệp mùa chay 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi: "Chúng ta hãy quan tâm trách nhiệm đối với người anh em. Không bao giờ chúng ta được thiếu khả năng có lòng từ bi đối với người đau khổ. Đừng tỏ ra là người xa lạ với nhau, đừng dửng dưng về số phận của các anh em." Điều này càng đặc biệt đúng khi đó lại là những người máu mủ tình thâm của mình. Vì thế, chúng ta càng không thể nào buông xuôi, phó mặc cuộc sống của những người thân bệnh nhân này, để họ từng ngày, từng phút đối diện với cái chết. Cho dù không thể giúp họ chống trả với bệnh tật và sự đau đớn về thể xác, thì ít nhất khi hoàn thành sứ mạng yêu thương của mình, cha mẹ hay người thân của những bệnh nhân của căn bệnh thế kỷ cũng tìm thấy sự an ủi và giúp họ có thời gian sám hối về những lỗi lầm của mình. Đây là điều rất cần thiết, vì trong thông điệp gửi cho Ngày Thế giới Bệnh nhân, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã viết: "Sám hối đặc biệt cần thiết trong thời gian đau khổ. Trong đó, người ta có thể bị cám dỗ là đầu hàng cho sự tuyệt vọng và chán chường. Thay vì tuyệt vọng, bí tích này có thể biến cải sự đau khổ thành một thời gian có ân sủng để có thể trở lại với con người bình thường. Tuy không thể cứu sống sự sống trên thân xác của họ, nhưng sự gần gũi yêu thương của gia đình có khả năng sẽ giúp họ nhẹ nhàng, thanh thản dọn mình về với Chúa. Đặc biệt là giúp họ biết tận dụng những đau đớn về thể xác do bệnh tật như một cơ hội để cầu nguyện cho mình và cho kẻ khác." Cũng trong thông điệp gửi Ngày Thế giới Bệnh nhân, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã nói: "Kinh nghiệm đau khổ của người bệnh có thể giúp họ đến gần Chúa Giêsu. Đặc biệt là người thân có thể giúp bệnh nhân tiếp xúc được với thánh thể, mà theo Đức Thánh Cha, đó là một công cụ quý giá của ân sủng Thiên Chúa cho người bệnh, vì giúp cho họ thông hiệp hoàn toàn hơn với mầu nhiệm của cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Dĩ nhiên, tiếp xúc với bệnh nhân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này đòi hỏi người thân cũng phải có nhiều hy sinh, nghĩa là phải có sự yêu thương. Chính tình yêu mới giúp chúng ta không ngần ngại trong việc trao hiến một cái gì đó từ chính bản thân mình." Hình ảnh người cha nhân từ được nhắc đi nhắc lại trong mùa chay này là một tấm gương cho các bậc cha mẹ noi theo. Dù người cha hết lời khuyên nhủ, nhưng người con thứ vẫn dứt áo ra đi theo cuộc sống hoang đàng. Và ngày nó trở về trong dáng vẻ tiều tụy, nhếch nhác, áo quần rách nát, hôi hám, nhưng người cha nhân hậu vẫn ôm nó vào lòng. Người con thứ đã can đảm quay về chỉ nhờ một niềm tin duy nhất là người cha không bao giờ bỏ rơi nó, cho dù nó tệ hại đến như thế nào. Lạy Chúa, xin cho mỗi gia đình chúng con luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn là chốn quay về cho những thành viên trong gia đình, cho dù họ đang trong bất cứ tình trạng nào của cuộc đời. Amen.
Lòng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ u sầu. Tình Ngài ơi có đâu? Sống trên dương trần khờ cầu, lưỡi gian nguy chung ngang đầu. Đừng bỏ con đơn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.